Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba, mùng 8 tháng 12 năm 2020, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cùng với toàn thể hội thánh, hôm nay chúng ta long trọng mừng đại lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, một đại lễ mà khi thiết lập định tín về Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội vào năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã tuyên bố: "Rất thánh trinh nữ Maria, ngay từ giây phút đầu thai, nhờ đặc ân của Thiên Chúa toàn năng và công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu thế, đã được gìn giữ vô nhiễm khỏi mọi tì vết của nguyên tội." Chúng ta thấy tì vết nguyên tội được bài đọc thứ nhất trích từ sách Sáng Thế chương 3 của phụng vụ hôm nay nhắc lại: nguyên tổ Adam Eva đã không vâng lời Thiên Chúa nên tội đã xâm nhập thế gian, nhưng Thiên Chúa vẫn không loại bỏ con người qua lời nói với con rắn: "Ta sẽ gây mối thù giữa dòng giống mi và dòng giống người đàn bà." Và với những mặc khải suốt dòng lịch sử của mình, giáo hội đã nhận thức Đức Maria là đấng được Thiên Chúa ban cho đầy ơn phúc, nên được ơn cứu chuộc ngay từ trong lòng mẹ. Nhờ đâu mà mẹ lại được diễm phúc ấy? Thưa rằng, vì mẹ đã để Thiên Chúa tự do hoạt động trong cuộc đời của mẹ. Hoặc nói cách khác, mẹ đã khiêm nhường và tín thác mọi sự vào Thiên Chúa và quyền năng của người. Mẹ đã không suy tính, không nghi ngờ và hoàn toàn phó thác. Điều này được thể hiện qua lời chào của sứ thần Gabriel khi loan báo sứ vụ mà mẹ được giao phó. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bạn. Và khi cất lên lời ca ngợi, linh hồn tôi tung hô Chúa. Chắc chắn Đức Maria không nghĩ và cũng chẳng dám nghĩ là mình sẽ được ân huệ lớn lao như vậy. Thế nhưng, với quyền năng và tình yêu, Thiên Chúa sẽ thực hiện những điều cao trọng cho những ai người muốn. Và Đức Maria càng xứng đáng biết bao để được đón nhận ân huệ ấy, bởi lẽ như lời bà Elizabeth chào mừng mẹ sau đó: "Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em." Quả thế, thưa quý ông bà và anh chị em, tin và đón nhận thánh ý Chúa là yếu tố quan trọng trong đời sống của Đức Maria. Khi chọn mẹ là kiểu mẫu cho đời sống đức tin, chúng ta cũng được mời gọi đặt trọn niềm tin và sẵn sàng đón nhận thánh ý Thiên Chúa thực hiện trong chính cuộc đời chúng ta như mẹ. Cuộc sống hôm nay, chúng ta luôn bị vây bùa bởi những thế lực đen tối của sự ác, của ma quỷ, và chúng ta cũng đang phải đối diện với bao thách đố trong đời sống đức tin đến từ chính bản thân mình. Liên đới với Đức Kitô, không gì khác là theo gương mẹ Maria, chúng ta đón nhận thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời, như Thánh Phaolô Tông Đồ nhắc nhở các tín hữu thành Ê-phê-sô trong bài đọc phụng vụ thứ hai hôm nay, rằng Thiên Chúa muốn thấy chúng ta thánh thiện và vô nhiễm trước mặt Ngài. Đón nhận thánh ý Chúa là khi chúng ta nhìn nhận mình hèn mọn, cần được Thiên Chúa đoái thường. Đón nhận thánh ý Chúa còn là lúc chúng ta biết khiêm nhường để được Thiên Chúa nâng dậy. Chúng ta còn có hy vọng được Chúa xót thương, được Chúa ban của đầy dư khi chúng ta biết dẹp bỏ tính kiêu căng tự mãn của mình. Đức Maria đã ý thức được tất cả những điều đó, để rồi giờ đây mẹ đã được Chúa thưởng ban vinh phúc trên nước trời. Đây cũng chính là niềm hy vọng cho chúng ta, những người dám tin và dám phó thác đời mình cho Thiên Chúa. Lạy mẹ Maria, mẹ đã hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào thánh ý Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của mẹ. Nhờ đó, mẹ được đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Xin mẹ cầu thay nguyện giúp để mỗi người chúng con cũng biết ngoan ngoãn tin tưởng, cậy trông và phó thác cuộc đời chúng con trong chương trình cứu độ của Chúa. Hầu mai này được cùng mẹ hưởng phúc vinh quang với Đức Giêsu con của mẹ trên nước trời. Amen.
Mẹ đã thưa lời xin vâng để hoàn trọn ý Chúa. Mẹ đã thưa lời xin vâng để con mẹ cứu đời. Mẹ phó chót cuộc đời này trong vòng tay Thiên Chúa. Mọi lo lắng ưu buồn mẹ hằng tin Chúa quan phòng. Mẹ ơi xin dạy con luôn biết sống như mẹ. Mẹ ơi xin dạy con luôn bác ái vị tha. Mẹ ơi xin dạy con đừng nao núng khi gặp gian khó, đừng lo toan, hãy luôn trông cậy nơi Chúa. Mẹ lắng nghe và luôn suy niệm từng lời kinh thánh. Mọi phút giây mẹ không xa rời của Chúa Trời. Này con đến bên mẹ nguyện xin mẹ thương nâng đỡ, để con biết theo mẹ hằng bình an sống tràn hòa. Hãy luôn trông cậy.